15. Cử. Nam truyền nói: tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. Niêm: uống cạn quyền di lý, đường về dưới trăng đi. Tùng: muôn tiếng trùng lặng, sao đổ dời. Bầu trời trong suốt gần mây dơi, nương tựa gậy lê, lên gác ngắm, yên yên lặng lặng thật thảnh thơi. Ngài Nam truyền nói: tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, vì có chỗ nói: tức tâm tức Phật. Nếu còn thấy tâm, Phật, trí, đạo là thật, là còn trong đối đãi, muốn dứt bạc các đối đãi, nên Ngài nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. Thường khi chúng ta nói đạo là trí tuệ bát nhã, nhưng ở đây Ngài nói trí cũng không phải đạo. Niêm: uống cạn quyền di lý, đường về dưới trăng đi. Lý quyền di là tức tâm tức Phật, lý này phải cho cạn đi, nghĩa là nếu dứt hết những nghĩa lý nhiệm màu, tâm mình trở về cái chân thật, lúc ấy chúng ta sẽ đi dưới trăng sáng trở về quê hương. Như vậy người khôn ngoan trong nhà đạo khác với người khôn ở thế gian. Ở thế gian ai lý luận giỏi, biện luận tài cho là người khôn, còn trong đạo phải bật những lý luận. Khi ấy một mình đi dưới ánh trăng sáng trở về quê hương, hình ảnh này thật đẹp. Tùng: muôn tiếng trùng lặng, sao đổ dời. Bầu trời trong suốt gần mây dơi. Canh năm trời gần sáng, tiếng côn trùng lặng im, chỉ một bầu trời trong vắt, không một gần mây. Nương tựa gậy lê lên gác ngắm, yên yên lặng lặng thật thảnh thơi. Nương gậy bằng gỗ lê, bước lên lầu ngắm nhìn bầu trời trong. Những tâm sao xuyến loạn động, đuổi theo lý này ý kia đã dừng bặt, chỉ còn một tâm thanh tịnh. Khi ấy chúng ta nhìn thấy cả một bầu trời yên lặng thảnh thơi, không còn gì vướng bận trong lòng. Đó là chỉ chỗ tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo vậy. 16. Cử. Sau khi lâm tế khai quá, chỉ dùng gậy hét dạy đồ chúng, vừa thấy tăng vào cửa liền hét. Niêm: mùng 5 tháng 5 giờ ngọ giết, miệng đỏ lưỡi độc tận tiêu trừ. Tùng: vào nhà liền hét muốn làm chi, vẫn được cháu con tỉnh giấc mê. Chẳng phải sấm xuân gia một tiếng, làm sao vỏ hạt đừng nảy mầm. Đây là cách dạy đồ chúng của tổ lâm tế. Vừa thấy tăng vào cửa, chưa cần hỏi han gì, Ngài liền hét một tiếng. Niêm: mùng 5 tháng 5 giờ ngọ giết, miệng đỏ lưỡi độc tận tiêu trừ. Theo tục lệ ông bà ngày xưa, vào ngày mùng 5 tháng 5 đúng giờ ngọ, giết lá bùa bát quái treo trước cửa nhà thì tất cả tai nạn đều qua hết. Như vậy, để nói một tiếng hét của Ngài lâm tế giống như lá bùa giết vào trưa ngày mùng 5 tháng 5, tiêu trừ được tất cả tai nạn. Tùng: vào nhà liền hét muốn làm chi, vẫn được cháu con tỉnh giấc mê. Tăng vừa bước vào nhà tham vấn liền bị hét. Tiếng hét đó là muốn dẫn con cháu tỉnh được giấc mê. Tại sao? Vì lời nói dù hay khéo đến đâu cũng gợi cho người suy gẫm, còn suy gẫm là chìm trong mê. Một tiếng hét làm giật mình không còn gì suy nghĩ, chính là để đánh thức giấc mê cho con cháu. Chẳng phải sấm xuân vang một tiếng, làm sao vỏ hạt được nảy mầm. Đây là khen ngợi tiếng hét của Ngài lâm tế, tiếng vang lên như tiếng sấm cuối xuân. Nhờ đó như hạt giống dưới lòng đất từ từ nảy mầm, cũng vậy do tiếng hét mà hạt giống bồ đề dễ nảy mầm nơi lòng người. 17. Cử. Nam truyền nói: tâm bình thường là đạo. Niêm: lạnh nói là lạnh, nóng nói là nóng. Tùng: rìu búa không cần ngọc trắng tinh, đâu do mài dũa để cầu tân. Đường về chẳng bước nhà dẫn tới, trao kẻ trèo non buông thõng tay. Triệu Châu đến hỏi thiền sư Nam Tuyền: thế nào là đạo? Ngài đáp: tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là tâm gì? Có phải là chúng ta ngồi suy nghĩ trưa nay nấu món ăn gì, chiều nay làm việc gì, không tính chuyện trên trời trên mây, vậy có phải tâm bình thường chưa? Chưa phải. Tâm bình thường không phải là nghĩ theo chuyện thông thường ở thế gian. Niêm: lạnh nói là lạnh, nóng nói là nóng. Nói bao nhiêu đó là đủ, nói thế nào nói thế ấy, không nói thêm điều gì, đó là tâm bình thường. Còn nói lạnh khó chịu quá hay nóng bực bội quá không phải là bình thường, vì có phiền não gá vào trong đó. Ví dụ hôm nào trời lạnh, nói bữa nay trời lạnh là đủ. Nếu nói thêm bữa nay lạnh muốn rung thì đã qua nghĩa khác. Vì có gá cái ta trong đó, không còn là sự thật của cái lạnh nữa. Nóng cũng vậy. Nếu nói hôm nay trời nóng là đủ, không nói thêm nóng chịu không nổi, muốn nhức đầu, đó là qua ý khác rồi. Nghĩa là lạnh nóng ở ngoài đã đồng hóa với cái ta, nên chúng ta bực bội không thích. Còn nếu lạnh nóng như thế nào, nói như thế ấy, thì không có gì bực bội khó chịu. Thế nên lời niêm rất là hay. Tâm bình thường là lạnh nói lạnh, nóng nói nóng, đó là đủ rồi. Hằng ngày tâm chúng ta có bình thường không? Chúng ta làm việc gì cũng muốn như ý, cũng theo sở thích của mình. Thí dụ gần nhất như trong chùa nuôi mấy con chó, tối đến có trộm vào mà chó không sủa, sáng lại chó bị đánh vì tội không giữ chùa. Vì sao chúng ta không tự trách mình? Các con chó đâu có biết gì. Chúng ta nuôi chó thì nuôi, còn sủa hay không là chuyện của nó. Thế nên tất cả những gì chung quanh chúng ta đều bắt lệ thuộc vào cái ta, và nhìn muôn vật bằng bản ngã phóng đại ra, nên không thấy được lẽ thật. Người tu bắt buộc phải thấy được lẽ thật. Phàm làm việc gì, nhìn vật gì cũng qua lẽ thật, không qua bản ngã. Vì bản ngã nên chúng ta luôn luôn có niệm thương, niệm ghét. Nếu thấy người nào không hợp với bản ngã của mình thì nói người ấy dễ ghét, nếu hợp bản ngã của mình thì bảo dễ thương. Vậy bản ngã là do quân tập. Quân tập cái gì thì nó theo cái ấy. Thí dụ như chúng ta quân tập theo cái nhìn của Đông Phương thì thấy người nào có vẻ Đông Phương mình ưa. Quân tập theo Tây Phương thì thấy vẻ gì hợp với Tây Phương mình thích. Như vậy ưa thích theo quân tập đâu phải là thật. Thế mà suốt ngày chúng ta sống theo quân tập, bị nó chi phối nên chúng ta phiền não khổ đau mãi. Chúng ta tu là phải thấy như thật. Tôi đã giảng chữ như thị, tức là pháp của Phật là như thế, không có cái khác. Có khác là tại chúng ta tô điểm thêm. Thế nên lành nói lành, nóng nói nóng. Tùng: rìu búa không cần ngọc trắng tinh, đâu do mài dũa để cầu tân. Nói tâm bình thường là đạo, nghĩa là đạo đã sẵn trong tâm bình thường, giống như hòn ngọc trắng tinh đã sẵn nơi mình, đâu cần búa rìu đẽo đục mới trắng, cũng không do mài dũa thành mới, vì nó đã sẵn đẹp rồi. Không cần phải đục đẽo mài dũa, mà tu là phải mài dũa đẽo đục, như thế có mâu thuẫn hay không? Ví dụ từ phật gỗ phải từ khúc gỗ trầm đục đẽo mới thành. Nếu để khúc gỗ y nguyên trên bàn thì đâu có ai quỳ lại. Tu là phải mài dũa, tuy ai cũng sẵn tâm bình thường, nhưng chúng ta đã quen tập theo thói bất bình thường. Giống như một người trước kia tỉnh táo, sau sanh ra cuồng loạn thì phải chữa chạy thuốc men để trở lại bình thường. Cũng như vậy, sở dĩ chúng ta phải tu là để đưa tâm mình trở lại bình thường. Vì hiện giờ chúng ta ít nhiều gì cũng đang là những kẻ bất bình thường, cần phải nhờ thuốc chữa trị mới lành bệnh. Tâm bình thường là cái sẵn có, không thêm cái gì mới. Chỉ hết bệnh trở về tình trạng bình thường cũ, nên nói chỗ này không phải trao dồi mài dũa, mà từ nó là ngọc trắng rồi. Đường về chẳng bước nhà dẫn tới, trao kẻ trèo non buông thõng tay. Không cần bước đi mà dẫn tới nhà. Có khi Phật và chư tổ nói đường luân hồi xa xôi dịu dời, muốn trở về thật là khó. Nhưng có chỗ lại nói dưới gót chân ông chứ không đâu xa. Tuy không phải xa mà thật ra cũng không phải gần. Nếu bỏ quên lối về nhà, chạy lang thang mãi, dù cho nhà ở gần cũng thành xa. Nếu biết quay trở về thì tuy nói xa, thực ra ở ngay trước mặt, tức là rất gần. Thế nên không cần bước đi đâu, thay vì phóng ra chỉ quay trở lại, đó là trở về. Từ chuyên môn gọi là hồi đầu thị ngạn, tức là xoay đầu trở lại là bờ này, là nhà cửa của mình. Đơn giản làm sao? Như vậy gần xa là do thói quen, quen phóng ra thì thấy xa, biết xoay trở lại là bờ, chứ không có gì. Trao kẻ trèo non buông thõng tay, không cần bước mà dẫn tới nhà, là chỉ có người trèo non mà buông thõng tay tự tại. Nếu phải dịnh từng cục đá, bám từng rễ cây để bò lên thì chắc về nhà phải hơi lâu. Buông thõng tay mà trèo non được thì nhà ở một bên chứ không đâu xa. Cách nhìn này thật là hay, thật là cụ thể. 18. Cử. Triệu Châu nói: Mọi người bị 12 thời sai khiến. Lão Tăng sai khiến được 12 thời. Niêm: Cậy thế dối người, không nơi căn cứ. Tùng: Lão này hay khiển 12 thời, rồng dữ cọp hung, thảy được thuần. Cần phương chỉ sắc thành vàng thiệt, chẳng để cho người có việc nghe. Nhưng có vị Tăng hỏi: Trong 12 giờ dụng tâm như thế nào? Ý muốn hỏi, trong 12 giờ mình phải tu như thế nào cho đúng với tinh thần đạo? Ngài Triệu Châu trả lời: Mọi người bị 12 thời sai khiến. Lão Tăng sai khiến được 12 thời. Như hiện giờ chúng ta có bị 12 thời sai khiến không? Hay là sai khiến được 12 thời? Nhìn chừng đồng hồ có mấy giờ, cho đến lúc ngồi thiền cũng như đồng hồ. Như vậy từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, chúng ta bị đồng hồ sai khiến, tức là bị 12 thời sai khiến. Còn Ngài Triệu Châu sai khiến được 12 thời. Niêm: Cậy thế dối người, không nơi căn cứ. Ý muốn nói, Ngài Triệu Châu ý mình là người giỏi nên dối người không nơi căn cứ. Niêm như vậy có đúng không? 12 thời chỉ là giả định của con người chứ không có thật, làm sao sai khiến nó được? Tùng: Lão này hay khiển 12 thời, rồng dữ cọp hung, thảy được thuận. Sai khiến được 12 thời nghĩa là người đời chạy theo thời gian từng giờ từng phút, còn ngài không dính mắc gì với thời gian. Nếu suốt ngày không bận bịu với thời gian, tức là không trông đợi, không mong chờ, dù cho rồng dữ cọp hung cũng được thuần thục. Còn chúng ta đang trông đợi mong chờ nên khiển không nổi rồng dữ cọp hung. Sáng mong trưa, trưa đợi chiều, tâm mong chờ là hư dối, làm cho mình mệt mỏi. Người không bị thời gian chi phối là người không còn tâm mong chờ, đó tức là tâm chân thật, thì rồng dữ cọp hung trong tâm không còn hung hăng nữa. Cần phương chỉ sắc thành vàng thiệt, chẳng để cho người có việc nghe. Muốn được diệu thuật chỉ sắc biến thành vàng thì không cho người có việc nghe, tức là ai còn hữu sự thì đừng mong được cái đó. Diệu thuật này chỉ có ở con người vô sự. Chúng ta chẳng những hữu sự mà còn đa sự nữa, nên không được nghe thuật kỳ diệu đó. Tại sao đa sự? Vì trong nhà mình, trong bản thân mình nhớ nghe cũng đã nhiều rồi, mà chuyện hàng xóm đâu đâu cũng muốn nghe, lại kể chuyện năm trên năm dưới cho người khác, như vậy có phải là đa sự không? Vì thế nên cả ngày tâm loạn tưởng điên đảo không phút nào yên. Câu kết luận chỉ cho chúng ta thấy muốn sử dụng được 12 giờ chỉ có người vô sự, nếu còn đa sự thì không bao giờ sử dụng được. 19. Cử. Tăng hỏi Lâm Tế: Thế nào là vô vị chân nhân? Lâm Tế đáp cục kiết khô. Niềm: Bắn sẽ mất châu, ném chuột nhơi đồ. Tùng: Vô vị chân nhân cục kiết khô, do người thích tử mất gia phong, nhìn xuống xem biết chẳng biết con trâu vào biển dấu vết không. Ngài Lâm Tế nói: Tất cả chúng ta đều có vô vị chân nhân ra vào ở ngay nơi mặt, chớ không đâu xa. Vô vị chân nhân tức là con người chân thật, không có ngôi vị, không có chỗ nơi. Câu tôi đã giảng, trong ngôi Phật Pháp mời không ở, đó là chỉ người chân thật không ngôi vị. Nhưng có Tăng hỏi: Thế nào là vô vị chân nhân? Ngài Lâm Tế đáp cục cứ khô. Ngài đáp nghe thô tục quá, sao lại được khen hay? Nói câu đó chúng ta không còn gì để suy nghĩ. Ngày đó tâm mình đã lặng mà mình đâu có biết, cứ nhớ sao thô quá, đó là khởi vọng tưởng điên đảo, nếu không suy nghĩ là vô vị chân nhân. Thành ra trả lời mà không trả lời gì cả. Hỏi một đàn: Thế nào là vô vị chân nhân? Lại đáp một ngã cục cứ khô. Nghe câu đáp, người hỏi dứt hết tâm suy gẫm nghĩ tính, không còn gì so sánh. Câu đáp đó là câu sống hoạt ngữ, câu đặc biệt trong nhà thiền. Niêm: Bắn sẽ mất châu, ném chuột nhơ đồ, nghĩa là vì chuyện nhỏ như bắn chim sẻ mà mất hạt châu. Muốn đuổi chuột làm nhớ đồ quý, đó là nói câu đáp hơi thô tục một chút. Tùng: Vô vị chân nhân cục cứ khô, do người thích tử mất gia phong. Hỏi vô vị chân nhân lại đáp cục cứ khô là vì người thích tử không biết vô vị chân nhân là gì, nên buộc lòng ngài phải đáp như vậy để họ giật mình thức tỉnh. Nhìn xuống xem biết chẳng biết con trâu vào biển dấu vết không. Ngay nơi đó mình nhìn thẳng xem thử có biết hay không. Nếu xem rồi mới thấy chính câu trả lời chỉ cho mình cái chân thật rõ ràng mà không có gì để suy gẫm, các vọng tưởng mê lầm đều dứt vặt, giống như con trâu nhảy ầm xuống biển không còn một chút dấu vết. Trái lại, nếu giải thích vô vị chân nhân là một con người chân thật không ngôi vị, sạch hết những phiền não vọng tưởng vân vân, làm người nghe suy gẫm đủ điều, như thế là dẫn họ đi trong mê lầm loạn tưởng. 20. Cử Triều Châu nói: khám phá bà già ở Ngũ Đài Sơn xong, Niêm: ngũ nghịch nghe sấm chẳng cho bịch tai. Tùng: khải móng Đài Sơn hết nói qua, chẳng phiền bước tới được về nhà, can qua chẳng động lòng người phục, gươm bén đâu cần ra hộp ngà. Nguyên câu chuyện như sau: có bà già ở gần đường đi Ngũ Đài Sơn, một vị tăng tìm đường lên núi mà nghi không biết có đúng không. Gặp bà già mới hỏi: đường Ngũ Đài Sơn đi lối nào? Bà đáp: đi thẳng. Tăng vừa đi, bà nói: khéo, ông thầy này lại đi thế ấy. Vị tăng nghe không hiểu bà muốn nói gì, mới về thưa lại ngài Triệu Châu. Ngài bảo: để tôi lên khám phá bà già. Ngài đến gặp bà cũng hỏi: đường nào đi Ngũ Đài Sơn? Bà nói: đi thẳng. Ngài bắt đầu đi, bà già cũng nói: khéo, ông thầy này lại đi thế ấy. Khi trở về, ngài tuyên bố giữa chúng: tôi đã khám phá bà già ở Ngũ Đài Sơn rồi. Vậy ngài khám phá bằng cách nào? Đó là nghi vấn mà lâu nay chúng ta đặt ra. Niêm: ngũ nghịch nghe sấm chẳng cho bịch tai, đây là ý gì? Trong kinh nói, người phạm tội ngũ nghịch phải đọa địa ngục. Cũng có người nói, người phạm tội ngũ nghịch có thể bị trời đánh, vì vậy họ rất sợ sấm. Tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Nếu phạm tội ngũ nghịch mà sấm nổ không cho bịch tai, tức là không cho sợ, ý nói ông tăng tìm đường lên Ngũ Đài Sơn, ông nghi không biết có đúng đường không, nên hỏi bà già. Nghe bà bảo đi thẳng thì ông tin, ông đi, nhưng bà nói lại đi thế ấy. Như vậy làm cho người đã nghi lại thêm nghi, vì có nghi mới hỏi, hỏi rồi lại thêm nghi, giống như người phạm tội ngũ nghịch rất sợ sấm, đó là cái nghi trước. Nhưng khi nghe sấm nổ không cho bịch tai lại càng sợ thêm, tức là càng thêm nghi, đó là thuật khéo của bà già. Bài tụng nói lên ý của bà già và của ngài Triều Châu: khải móng Đài Sơn hết nói ngoa, chẳng phiền bước tới được về nhà. Chỉ trong khải móng tai thì bà già ở Ngũ Đài Sơn hết nói ngoa, tức là hết nói gạt để người ta nghi nữa. Vì ngài Triệu Châu nói đã khám phá bà già rồi, không cần suy nghĩ tìm kiếm cũng về tới tận nơi. Can qua chẳng động lòng người phục, gươm bén đâu cần ra hộp ngà. Thế nên không cần phải có chiến trường mà đã chinh phục được người. Có gươm bén nhưng không cần mở hộp đem ra dùng mà lòng người đã quy phục. Tuy ngài Triệu Châu nói khám phá bà già, nhưng sự thật ngài chỉ hỏi, bà trả lời mà nói đã khám phá rồi là để cho người yên lòng không còn thắc mắc. Đó là chỉ bà già, không phải người tầm thường. Bà chỉ cho mình đi thẳng. Nhưng chúng ta cứ tưởng đi thẳng là tới Ngũ Đài Sơn, không ngờ bà muốn chỉ thẳng cái mình sẵn có. Vị tăng không biết việc này nên cấm đầu đi thẳng lên Ngũ Đài Sơn. Thế nên bà già nói lại: khéo, ông thầy lại đi thế ấy. Đó là lối nói ngoa, không phải nói thiệt. Nhưng khi ngài Triệu Châu đến thì lời nói ngoa hết, ngày đó liền thấy được nhà. Vì thế không cần lý luận, không cần tranh đấu mà đã hàng phục được người. Cũng như gươm bén không cần ra khỏi hộp ngà mà giặc giả đều quy hàng. Đó là thuật khéo của ngài Triệu Châu. Như thế chúng ta mới thấy những bà già bán bánh ở dọc đường khi xưa rất là kỳ đặc, làm các vị tăng phải mệt đầu. Có nhiều bà già trông rất soàn xỉn mà vẫn biết đạo chứ không phải thường. Không phải chỉ có người xuất gia học đạo lâu năm mới hay, đừng tưởng lầm như vậy. Dù ở giai cấp nào, hình thức nào, người khéo nhận, khéo thấy, khéo biết đường về đều là hay cả. Ngài Trần Thế Tông quả là một nhà vua kỳ đặc, đa đoan việc nhà, việc nước mà hiểu đạo, hiểu thiền thật cao siêu. Còn chúng ta hiện nay rảnh rang trăm bề mà thế đạo càng cợt ở ngoài da, nghĩ có hổ thẹn không? Càng hổ thẹn chúng ta càng phải noi gương ngài, cố gắng nỗ lực tu hành, đừng để thua kém quá xa. 21. Cử Triệu Châu nói: Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thật ngồi trong nhà. Niêm: núi là núi, nước là nước, Phật ở chỗ nào? Tùng: trên đồ võng xuyên xếp thành hình, ngày trước Dương Duy được nổi danh, uổng phí mực son nơi khó vẽ, trong không trăng sáng cùng gió lạnh. Ngài Triệu Châu nói: Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thật ngồi trong nhà. Câu này rất dễ hiểu. Đến chùa thấy Phật vàng, chúng ta liền quỳ lại, nhưng Phật vàng để vào lò đúc thì chảy nên không độ được lò đúc. Trái lại, lò đúc độ được Phật vàng. Phật gỗ thỉnh vào lửa cũng cháy nên không độ được lửa, mà lửa độ Phật gỗ. Phật đất gặp nước cũng rã nên không độ được nước. Này có Phật xi măng cũng không độ được búa. Như vậy, những vị Phật đó đều không có khả năng độ, chỉ có Phật thật ngồi trong nhà. Chúng ta lại quên. Ngài Triệu Châu nói trắng ra không một chút giấu giếm để cảnh tỉnh những người tu, chỉ nặng hình thức bên ngoài. Thấy Phật bên ngoài thì tha thiết đảnh lễ cầu khẩn, không đoái đến Phật của mình đang ngồi ở trong. Phật bên ngoài chỉ là Phật vàng, Phật gỗ, Phật đất, còn Phật bên trong mới là Phật thật. Chúng ta tha thiết lễ bái cúng dường Phật bên ngoài, có được phước chỉ là phước sanh diệt, phước thật là trở về Phật thật của mình. Phật là giác, Phật vàng, Phật gỗ không có giác, chỉ Phật của tự tâm mới giác. Nhưng thế gian không biết, chỉ biết những Phật bên ngoài, vậy là nhớ bên ngoài mà quên mình. Niêm: núi là núi, nước là nước, Phật ở chỗ nào mà nói Phật ngồi ở trong? Phật đó đối với cảnh núi là núi, nước là nước, theo tông Lâm Tế là vô vị chân nhân. Người không có ngôi vị, nếu nói ngồi ở trong là hơi kẹt. Thế nên Ngài Trần Thái Tông hỏi Phật ở chỗ nào, ý nói Phật thật, không có chỗ nơi. Nói có chỗ là đã sai rồi. Tùng: trên đồ võng xuyên xếp thành hình, ngày trước Dương Duy được nổi danh, uổng phí mực son nơi khó vẽ, trong không trăng sáng cùng gió lạnh. Võng xuyên là phong cảnh đẹp ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây. Dương Duy là một họa sĩ nổi tiếng đời Đường. Ông vẽ cảnh võng xuyên đem trưng bày, mọi người đều tán thán nên được nổi danh. Cảnh võng xuyên được diễn tả bằng mực, bằng son, nhưng Phật thật ngồi ở trong không có hình tướng. Dầu tốn bao nhiêu mực, bao nhiêu son cũng không thể vẽ được. Muốn thấy Phật thật phải làm sao? Trong không trăng sáng cùng gió lành, chỉ nhìn trong bầu hư không, thấy trăng sáng rỡ cùng gió mát là thấy được Phật ở trong. Chứ vậy Phật ngồi ở trong chỉ là một lối nói, chứ chưa đúng lẽ thật. Vì nếu còn thấy trong ngoài, thấy chỗ nơi là chưa thấy Phật thật. Ngài Trần Thế Tông khéo dùng hình ảnh gió mát và ánh trăng sáng ngời trong hư không để diễn tả vị Phật không hình tướng, không chỗ nơi, nhưng lúc nào cũng trong sáng, cũng làm mát mẻ mọi người. 22. Cử. Triệu Châu nói: tôi ở Thanh Châu may một chiếc áo vải nặng 7 cân. Niêm: Trấn Châu củ cải còn thể được, Thanh Châu áo vải lại phiền người. Tùng: một manh áo vải thật lạ thường, tùng thẩm không màng chẳng cất trương, trong đây nghĩ nghị chia cân lượng, cười ngất nhà đông mạnh bát lan. Qua bài trên 21, Ngài Triệu Châu nói về Phật, chúng ta hiểu được trong bài này khi vị tăng hỏi thế nào là Phật, thông thường câu đáp là người giác ngộ gọi là Phật. Nhưng với tư cách nhà thiền, Ngài Triệu Châu trả lời: tôi ở Thanh Châu may một chiếc áo vải nặng 7 cân. Khi nghe câu này, chúng ta không còn lý lẽ gì để cho tâm đuổi theo. Nó không có một chút ý gì, nhưng những câu như thế trong nhà thiền lại khen hay. Tại sao? Khi giải thích Phật như thế này, vân vân, là để người nghe đuổi theo phân biệt suy xét. Nếu đuổi theo phân biệt thì không thấy được Phật, chưa thật hiểu Phật. Hiện nay, nếu ai hỏi thế nào là Phật, chúng ta có thể trả lời: tôi ở Trúc Lâm mà chiếc áo vải nặng 3 ký. Người nghe thấy như chúng ta trả lời lạc đề, không chút dính dáng với câu hỏi, nhưng sự thật là trả lời rất thiết thực. Vì nói như thế thì với suy nghĩ ngày đó là thấy Phật. Sở dĩ chúng ta không thấy Phật vì niềm suy nghĩ phân biệt làm Phật mình bị khuất lấp, trong trả lời không cho một điểm nào khởi. Đó là chỉ Phật rõ ràng, nhưng thế gian không bằng lòng vì thấy khó hiểu quá. Sự thực đâu cho hiểu mà nói khó hay dễ, nghĩa là nghe mà không cho hiểu Nếu nhận định được thì thấy, nhận định không ra thì không biết gì, khỏi suy nghĩ. Đó là câu đặc biệt nên Ngài Trần Thế Tông khen. Niêm, trấn châu củ cải còn thấy được, thanh châu áo giải lại phiền người. Một lần có người tới hỏi Ngài Triệu Châu, thế nào là Phật? Ngài đáp, ở trấn châu củ cải to. Nay Ngài lại đáp, ở thanh châu áo giải nặng 7 cân, nên lời bình. Nếu nói ở trấn châu củ cải to còn có thể được, nay nói ở thanh châu áo giải nặng 7 cân thật làm phiền người. Như thế là thầm ý khen. Trùng, một manh áo giải thật lạ thường, trùng thẳm không màng chẳng cất rương, trong đây nghĩ nghị chia cân lượng, cười ngất nhà đông mành bát lan. Bài tụng rất hay, nó áo giải nặng 7 cân là một lối nói lạ thường, chứ áo quý tùng thẩm tức Triệu Châu không cất vào rương là đem khoe trình cho thiên hạ thấy. Đây là hai câu tán thán ý nghĩa Ngài Triệu Châu nói chiếc áo giải nặng 7 cân. Trong đây nghĩ nghị chi cân lượng, cười ngất nhà đông mạnh bát lan. Mạnh bát lan là tên một gã ngốc ở Trung Hoa, thường hay dùng để chỉ những kẻ si ngốc. Nếu nghe câu đáp của Ngài Triệu Châu rồi suy nghĩ phân chia cân lượng nặng 7 cân, 3 cân, vân vân, thì quả là một gã ngốc ở nhà đông, đáng cho người ta cười ngất.